Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 15 tháng 5, sau phần tin vắn sẽ có bài phóng sự chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Bồ Đào Nha. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa, và sau đó Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tự do báo chí là nhựa sống của nền dân chủ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày phần tin vắn.
New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc loan báo. Bà giáo sư Mary Ann Clendon, nguyên đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, được giải thưởng Con đường dẫn tới hòa bình năm 2010. Đức Tổng giám mục Migliore cũng là chủ tịch tổ chức Con đường dẫn tới hòa bình, một cơ quan được thành lập để thi hành các dự án hỗ trợ công việc của sứ bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục cho biết lễ trao tặng giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tới đây tại New York. Bà Clendon cũng là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội và là giáo sư luật tại trường luật của Đại học Harvard nổi tiếng của Mỹ. Bà là tác giả của nhiều tác phẩm về nhân quyền, luật đối chiếu, luật hiến pháp và lý thuyết chính trị. Bà từng hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh gồm 22 người tham dự hội nghị quốc tế về phụ nữ tại Bắc Kinh hồi năm 1995.
Washington, trong năm nay có 440 phó tế tại Mỹ sẽ được thụ phong linh mục và tuổi trung bình của các vị là 37 tuổi. Theo Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng về tông đồ thuộc Đại học Georgetown ở Washington, hơn một nửa số tiến chức linh mục năm nay tại Mỹ ở lứa tuổi từ 25 đến 34 và có 11 vị trên 65 tuổi. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ nói đến một số trường hợp đặc biệt như thầy Paul Kubista thuộc Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis, nguyên là giáo sư tin học trước khi vào chủng viện, hoặc thầy Roy Renkel thuộc giáo phận Birmingham, bang Alabama, nguyên là kỹ sư không gian tại trung tâm NASA trong 38 năm. Cũng có thầy Gregory Rapisarda thuộc Tổng giáo phận Baltimore, quá vợ và có 4 người con, trong đó có 1 người là linh mục. Kể từ khi giáo phận này được thành lập cách đây hơn 200 năm, đây là lần đầu tiên có trường hợp hai cha con là linh mục cùng phục vụ trong giáo phận.
Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Thauchon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, tỏ ra lạc quan và tuyên bố rằng, cả trong những xã hội bị tục hóa, sự kiện tôn giáo tiếp tục là một sự kiện xã hội đa số. Đức Tổng giám mục Thauchon đưa ra nhận định trên đây trong bài thuyết trình hôm 10 tháng 5 vừa qua tại khóa bồi dưỡng dành cho các nhà ngoại giao Mỹ Châu Latin tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Khóa học có chủ đề là Giáo hội Công giáo và Chính sách Quốc tế của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Thauchon lấy làm tiếc vì sự hiện diện ít ỏi của các tín hữu công giáo trong lĩnh vực chính trị.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phóng sự về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Bồ Đào Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua 14 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã về đến Roma bằng An sau 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha, nhân kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta Matto. Trước đó, vào ban sáng, Ngài đã giã từ trung tâm Thánh Mẫu Fatima, đáp trực thăng quân sự đến thành phố Porto, cách đó 190 cây số ở mạn Bắc, là chặng chót trong chuyến viếng thăm. Đây là thành phố lớn thứ hai của Bồ Đào Nha với 240.000 dân cư, nhưng nếu kể cả khu vực ngoại ô thì dân số lên tới 2 triệu người, và được coi là thủ đô công nghệ của miền Bắc Bồ Đào Nha. Thành phố nằm trên bờ phía Bắc của sông Douro và chỉ cách Đại Tây Dương vài cây số. Thậm chí chính tên Portogallo, Bồ Đào Nha, cũng xuất phát từ thành phố này. Các di tích lịch sử cổ kính tại đây có từ thế kỷ thứ 5. Về mặt tôn giáo, giáo phận Porto hiện có 1.900.000 tín hữu Công giáo với 447 giáo xứ và 338 linh mục giáo phận, 168 linh mục dòng. Ơn gọi khan hiếm vì trong năm ngoái chỉ có một tân linh mục giáo phận và 6 linh mục dòng. Ngoài ra có 80 tu huynh và 1.100 nữ tu. Đến doanh trại Serra do Pilar ở Porto sau 50 phút bay từ Fatima, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục sở tại Manuel Macario do Nascimento Clemente và các giới chức quân sự và chính quyền địa phương cùng với một ca đoàn thiếu niên tiếp đón. Liền đó, ngài lên xe bọc kính tiến về đại lộ đồng minh ở trung tâm thành phố. Dọc đường suốt 5 cây số có đông đảo tín hữu đứng bên đường vẫy cờ chào ngài. Đám đông và càng nồng nhiệt khi ngài tiến vào khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt khi tới đại lộ đồng minh, xe chở ngài đi qua một vòng các lối đi để ngài chào thăm tín hữu trong bầu không khí rất tưng bừng. Các tín hữu đủ mọi lứa tuổi cầm cờ nhỏ với hàng chữ chúc mừng Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tại tòa thị sảnh, Đức Thánh Cha đã được ông thị trưởng chào mừng và trao tặng hai chìa khóa lớn của thành phố. Địa điểm này cũng được dùng tạm làm nhà để Đức Thánh Cha và 50 giám mục đồng tế mặc phẩm phục phụng vụ màu đỏ. Trước khi đi rước ra lễ đài vào lúc quá 10 giờ rưỡi giờ địa phương, 150.000 tín hữu hiện diện đã tham dự thánh lễ trong tinh thần sốt sắng, trong đó có cả ông bà Tổng thống Cavaco Silva. Số tín hữu tham dự vượt quá mức dự trù của ban tổ chức.
Trong lời chào mừng đầu thánh lễ, Đức Cha Clemente Giám mục Porto đã bày tỏ vui mừng của toàn thể giáo phận và thành phố được tiếp đón Đức Thánh Cha tại đây và nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại thành phố này hồi tháng 5 năm 1982. Đức Cha cho biết trong giáo phận Porto đang thực hiện chương trình đại phúc, truyền giảng tin mừng và khuyến khích các tín hữu chu toàn ơn gọi truyền giáo của mình. Về phần Đức Thánh Cha trong bài giảng thánh lễ, sau khi chào thăm và cảm ơn giáo quyền, chính quyền và anh chị em tín hữu, ngài đặc biệt nói đến sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô và mời gọi tha nhân về cùng Chúa. Dựa vào lời Thánh Phêrô nói với cộng đoàn trong buổi tuyển chọn Thánh Matthia, Đức Thánh Cha nói:
È necessario pertanto che un si torni conosco testimonia da resurrezione. Assim falou Pedro, lendo e interpretando a palavra de Deus no meio de seus irmãos.
Thánh Phêrô nói, cần có một người cùng chúng tôi trở thành chứng nhân về sự phục sinh. Chính người kế vị hiện nay của Thánh Phêrô lặp lại lời này với mỗi người trong anh chị em. Thưa anh chị em, điều cần thiết là anh chị em cùng với tôi trở thành chứng nhân về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thực vậy, nếu anh chị em không là chứng nhân trong môi trường của mình, thì ai sẽ làm thay? Trong giáo hội và cùng với giáo hội, tín hữu Kitô là một thừa sai của Chúa Kitô được sai đến trong trần thế. Đây là sứ mạng không thể trì hoãn của mỗi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là đón nhận và trao tặng thế giới Chúa Kitô phục sinh, để mỗi tình trạng suy nhược và chết chóc được biến đổi nhờ Thánh Linh thành một cơ hội tăng trưởng và sống mạnh. Với mục tiêu ấy, trong mỗi thánh lễ, chúng ta sẽ nghe lời Chúa chăm chú hơn và siêng năng nếm hưởng bánh sự hiện diện của Chúa. Điều ấy sẽ làm cho chúng ta thành chứng nhân và hơn nữa thành những người mang Chúa Giêsu phục sinh vào thế giới, mang Chúa đến những lĩnh vực khác nhau trong xã hội và cho những người sống và hoạt động trong đó, phổ biến sự sống dồi dào mà Chúa đã đạt được cho chúng ta nhờ thập giá và sự phục sinh của Ngài và thỏa mãn những khát vọng hợp pháp nhất của tâm hồn con người. Đức Thánh Cha minh xác rằng, chúng ta không áp đặt điều gì, nhưng luôn đề nghị như Thánh Phêrô đã nhắn nhủ chúng ta trong một thư của người. Anh chị em hãy thờ lạy Chúa là Đức Kitô trong tâm hồn mình, luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai hỏi anh chị em lý do tại sao anh chị em hy vọng. Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều hỏi như thế, cả những người dường như không đặt câu hỏi. Do kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm chung, chúng ta biết rõ chính Chúa Giêsu là đấng mà mọi người mong đợi. Thực vậy, những mong đợi sâu thẳm nhất của thế giới và những điều chắc chắn nhất của tin mừng gặp nhau trong sứ mạng mà chúng ta không thể từ khước được, bởi vì nếu không có Thiên Chúa thì con người chẳng biết đi đâu và cũng chẳng hiểu nổi mình là ai.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đi xa hơn trong việc làm chứng cho Chúa, tìm đến gặp tha nhân. Ngài nói, chúng ta phải vượt thắng cám dỗ, chỉ muốn giới hạn mình vào những gì mình còn có được, hoặc nghĩ rằng mình đang có, thuộc về mình hoặc chắc chắn là của mình. Thái độ như vậy là một cái chết từ từ, một đàng vì sự hiện diện của giáo hội trên thế giới chỉ có thể là một sự hiện diện truyền giáo trong tác động lan rộng của Chúa Thánh Linh. Ngay từ thuở đầu, các tín hữu Kitô đã thấy rõ tầm quan trọng sự thông truyền tin mừng của Chúa Giêsu cho những người chưa biết Chúa. Trong những năm gần đây, bối cảnh nhân sự, văn hóa, xã hội và tôn giáo của nhân loại đã thay đổi. Ngày nay, giáo hội được kêu gọi đương đầu với những thách đố mới và sẵn sàng đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo khác, cùng với những người thiện chí tìm cách xây dựng một cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Cánh đồng truyền giáo cho dân ngoại ngày nay được mở rộng hơn nhiều và không thể chỉ được xác định dựa trên các tiêu chuẩn địa lý mà thôi. Thực vậy, không những người dân ngoài Kitô giáo và những miền đất xa xăm mới chờ đợi chúng ta, nhưng cả những môi trường, xã hội và văn hóa, nhất là tâm hồn con người, chính là những đối tượng đích thực mà hoạt động truyền giáo của dân Chúa phải nhắm tới. Đây chính là một mệnh lệnh mà chúng ta cần trung thành chu toàn, theo cùng con đường Chúa Kitô đã đi qua, nghĩa là con đường thanh bần, vâng phục và phục vụ, hy sinh bản thân cho đến chết. Từ đó, Ngài trở thành người chiến thắng nhờ sự phục sinh của Ngài. Đúng vậy, chúng ta được mời gọi trở thành người phục vụ nhân loại ngày nay trong niềm tín thác chỉ nơi một mình Chúa Giêsu để cho lời Chúa soi sáng. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và thiết định để các con đi và mang lại nhiều hoa trái và để hoa trái của các con tồn tại. Bao nhiêu là thời giờ uổng phí, bao nhiêu công trình bị trì hoãn, chỉ vì không để ý đến điều ấy. Tất cả phải được xác định từ Chúa Kitô, xét về nguồn mạch cũng như hiệu năng của việc truyền giáo. Chúng ta luôn lãnh nhận sứ mạng truyền giáo từ Chúa Kitô, đấng đã cho chúng ta biết điều người đã nghe từ Chúa Cha, và chúng ta được người thiết định trong sứ mạng nhờ Thánh Linh trong giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép viên đá đầu tiên của Đại chủng viện Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, sẽ được gắn vào Đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở thành phố Porto này. Ngài cũng ngỏ lời chào thăm và cảm ơn dân chúng vì sự tiếp đón nồng nhiệt và vui tươi, và nói rằng:
Sintomi feliz por me encontrar entre vos e agradezco festivo e cordial accoglimento che mi riservaste nel porto a città della Virgine.
Tôi vui mừng vì được ở giữa anh chị em và cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón hân hoan và nồng nhiệt mà anh chị em đã dành cho tôi trong thành Porto, thành của Đức Trinh Nữ. Tôi phó thác cuộc sống và gia đình anh chị em, các cộng đoàn và các tổ chức phục vụ công ích của anh chị em cho sự bảo vệ từ mẫu của mẹ, đặc biệt là các đại học tại thành phố này cùng với các sinh viên đang tụ tập ở đây để bày tỏ lòng biết ơn và lòng gắn bó với giáo huấn của người kế vị Thánh Phêrô. Xin cảm ơn sự hiện diện và chứng tá của anh chị em. Rời trung tâm thành phố Porto lúc 1 giờ rưỡi giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Sa Carneiro của thành phố Porto. Tại đây, Tổng thống Aníbal Cavaco Silva, phu nhân và các quan chức chính quyền cùng với các giám mục đã có mặt để tiễn biệt ngài. Trong lời từ biệt, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống, các giám mục và chính quyền các cấp đã tận tụy phục vụ suốt cuộc viếng thăm của ngài. Ngài không quên khích lệ mọi người dân Bồ Đào Nha và cả các kiều dân tại đây không ngừng tăng trưởng trong sự hòa hợp, vốn là điều thiết yếu và là phương thế cần thiết để đương đầu với những thách đố chung trong tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Foi uma alegria para mim ser testemunha da fé e do vassal da comunidade eclesial portuguesa. Pude verificar a energia entusiasta das crianças.
Thật là một niềm vui cho tôi được chứng kiến niềm tin và lòng sùng mộ của cộng đồng giáo hội Bồ Đào Nha. Tôi đã thấy lòng nhiệt thành của các trẻ em và người trẻ, lòng trung thành của các linh mục, phó tế, tu sĩ, lòng tận tụy mục tử của các giám mục, ước muốn tìm kiếm sự thật và vẻ đẹp hiển nhiên trong giới văn hóa, tinh thần sáng tạo của các nhân viên mục vụ xã hội, lòng tin sống động của các tín hữu trong giáo phận mà tôi đã thăm viếng. Tôi mong ước rằng cuộc viếng thăm của tôi khuyến khích, canh tân nhiệt huyết tinh thần và tông đồ. Ước gì tin mừng được mỗi môn đệ Chúa Kitô đón nhận trọn vẹn và hăng say làm chứng, để trở thành men mang lại sự canh tân đích thực cho toàn thể xã hội. Sau lời từ biệt trên đây, Tổng thống Cavaco Silva đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và ngài chào thăm các phái đoàn hiện diện trước khi bước lên chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không TAP Bồ Đào Nha. Sau 3 giờ bay, vượt qua 1.760 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Ciampino của thành Roma lối 6 giờ chiều, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 15 ở nước ngoài. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết bên lề và dư âm của viếng thăm của Đức Thánh Cha trong 4 ngày tại Bồ Đào Nha.
Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau thánh lễ sáng ngày 13 tháng 5 tại Fatima, với sự hiện diện của nửa triệu người, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hiện tại hóa nội dung lời tiên tri Fatima vượt ra ngoài biến cố bi thảm trong thế kỷ 20, nghĩa là đối với ngài, lời tiên tri là một trường để đọc thế giới và các biến cố trước mặt chúng ta dưới ánh sáng đức tin. Danh từ lời tiên tri, prophecia, không có nghĩa là loan báo những sự kiện cụ thể mà một người thấy trong cái bình cầu pha lê, nhưng là biết đọc trong lịch sử và trong các biến cố dưới ánh sáng của Thiên Chúa và của Đức Tin. Khi Đức Giáo Hoàng nói về sứ vụ ngôn sứ của Fatima, ngài muốn nói đây là một trường để đọc thế giới và các biến cố theo nhãn giới Đức Tin. Hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói lời tiên tri Fatima luôn có tính chất thời sự nếu ta nhìn các cuộc chiến tranh và các biến cố khủng bố do lòng ích kỷ của con người gây ra. Đó là một chiều kích tiếp tục và không khép kín vào thế kỷ 20. Trong lịch sử, luôn có những biến cố bi thảm mà chúng ta được mời gọi đáp lại dưới ánh sáng đức tin. Nếu có ai đọc những thực tại của thế kỷ 20 dưới nhãn giới các biến cố Fatima, thì họ làm rất đúng, vì đó là một thời kỳ mà các thiếu nhi được Đức Mẹ hiện ra đã nói tới, nhưng điều này không có nghĩa là khép kín trường học các biến cố trong một nhãn giới đức tin. Cha Lombardi cũng nhận định rằng, về sứ điệp Fatima, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thực hiện một sự giải thích cho cả các tín hữu tương lai. Ngài nhắm đặt sứ điệp ấy trong viễn tượng thần học bao quát hơn, hữu ích để học các biến cố theo nhãn giới tinh thần, có giá trị đối với mọi người.
Cũng trong cuộc họp báo tại Fatima, cha Lombardi nhận xét rằng sự thành công của các chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha Bình Đức XVI chứng tỏ rằng vụ scandal lạm dụng tính dục không làm thương tổn lòng quý mến của các tín hữu đối với Ngài và không làm thương tổn hình ảnh của Ngài. Cha Lombardi nói, ba cuộc viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha tại Manta, tại Torino và nay tại Bồ Đào Nha rất tích cực, rất khích lệ. Đây không phải là một điều ngạc nhiên đối với các tín hữu Kitô. Các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng luôn là một cơ hội để động viên đông đảo dân chúng. Đối với chúng tôi đó là điều bình thường. Những gì xảy ra trong những tháng gần đây với vấn đề scandal lạm dụng tính dục có thể làm cho người ta nghĩ rằng sức sinh động của Ngài bị lu mờ, dân chúng bớt chú ý đối với Đức Giáo Hoàng. Nhưng thực tế không phải như vậy. Sức sinh động của các tín hữu không bị khủng hoảng vì những cuộc tranh luận những tháng vừa qua. Theo cha Lombardi, điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng đã liên kết sứ điệp Fatima với những đau khổ đối với giáo hội do vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ gây ra. Hôm qua, nói chuyện với giới báo chí sau thánh lễ ở Porto, cha Lombardi cũng nhận xét rằng hình ảnh Đức Giáo Hoàng Bình Đức XVI ít được biết đến và bị coi là lạnh lùng, ít đả thông hơn vị tiền nhiệm, nay trở nên quen thuộc, thân thiện, rất dễ thương, hiền từ và tươi cười.
Một phái viên của Đài Vatican tại Bồ Đào Nha, ông Roberto Piermarini, đã điểm một số báo chí xuất bản sáng hôm qua 14 tháng 5 tại Bồ Đào Nha. Báo Publico Công Chúng có hai bài với tựa đề về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đông đảo dân chúng chào mừng Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng chào mừng Fatima. Và bài thứ hai, hôn nhân khác phái là câu trả lời cho những thách đố nguy hiểm đối với công ích. Đây là một vấn đề thời sự ở Bồ vì Quốc hội nước này đã thông qua dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và đang chờ Tổng thống phê chuẩn. Theo báo này, đông đảo dân chúng đến gặp Đức Giáo Hoàng ở Fatima đã góp phần cải thiện hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Bình Đức XVI trong một cuộc viếng thăm được dư luận thế giới để ý dưới khía cạnh nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Tờ Jornal de Noticias, Nhật báo tin tức, chạy tựa đề Đức Giáo Hoàng lên án hôn nhân đồng phái và nhấn mạnh sự vỗ tay của những người hiện diện khi Đức Giáo Hoàng nói lên lời lên án trên đây, có nghĩa là có một sự chia rẽ về vấn đề này tại Bồ Đào Nha. Báo Correio da Manhã, tin báo buổi sáng, có bài với tựa đề Nửa triệu người với Đức Giáo Hoàng và trở lại vấn đề Đức Giáo Hoàng lên án phá thai và hôn nhân đồng phái. Báo O Primero de Janeiro, mùng 1 tháng Giêng, có bài trọn trang. Thật là rõ ràng, Đức Giáo Hoàng lên án phá thai và hôn nhân đồng phái. Trong tất cả các báo ra hôm qua tại Bồ, đều có nhiều phụ trương nhiều trang về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng với những hình ảnh rất đẹp. Nhiều bài báo tập trung vào các biện pháp nghiêm ngặt do chính phủ đề ra để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế. Những biện pháp này bị phe đối lập phản đối.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Betania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Quý vị thính giả thân mến, Lời Chúa hôm nay tường thuật những lời sau cùng của Đức Giêsu với các môn đệ nơi trần thế trước khi Ngài được rước lên trời. Tin mừng phục sinh sẽ được các môn đệ loan báo cho muôn dân, khởi đầu từ Jerusalem như là trung tâm của sứ điệp cứu độ. Tin mừng phục sinh chính là làm chứng cho Đức Giêsu về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Các môn đệ, những người đã ở với Đức Giêsu ngay từ đầu và chứng kiến toàn bộ sự việc, được trao phó sứ mạng của người làm chứng là sống tin vui phục sinh và loan báo tin ấy cho muôn dân. Lời nhắn nhủ của Đức Giêsu là vậy, nhưng các môn đệ còn phải chờ đợi một ít lâu cho đến khi các ông nhận lãnh quyền năng từ trời cao ban xuống, như là điều mà Chúa Cha đã hứa ban cho các ông. Đó chính là Thánh Thần của Thiên Chúa, Đấng sẽ làm cho các môn đệ nhớ lại những gì Đức Giêsu đã nói và giúp các ông can đảm loan báo sứ điệp cứu độ đến tận cùng trái đất. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ trở thành những chứng nhân thực sự với quyền năng của lời nói và hành động. Trước cuộc thương khó của Đức Giêsu, các môn đệ đã lo buồn, sợ hãi và thất vọng tột độ khi chứng kiến cái chết của Thầy mình. Sau khi Đức Giêsu phục sinh và nhờ ân sủng của Thánh Thần, các môn đệ không còn sợ hãi nhưng can đảm và mạnh mẽ hướng đến một viễn tượng mới đang mở ra trước mắt các ông, một chân trời mới với những cánh đồng đang cần thợ gặt đưa về những linh hồn cho Chúa. Đức Giêsu được rước lên trời trước mắt các môn đệ. Phải xa Thầy thay vì các ông lo buồn như trước. Giờ đây, ai nấy đều hoan hỷ trong lòng vì chính mắt các ông đã chứng kiến cuộc vượt qua của Đức Giêsu, đã được Ngài bày tỏ quyền năng vượt thắng sự dữ và giờ đây được rước lên trời trong vinh quang. Biến cố phục sinh khơi dậy sự sống mới, làm hồi sinh những tâm hồn đau khổ. Và Đức Giêsu được rước lên trời là bằng chứng tỏ tường cho các môn đệ về quyền năng tối cao của Thiên Chúa. Điều này giúp các môn đệ vượt thắng mọi lo âu, sợ hãi và nghi ngờ tồn tại bấy lâu trong lòng. Giờ đây, tất cả là hoan hỷ và chúc tụng Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu trước mắt các ông. Người Kitô hữu tiếp nối sứ mạng chứng nhân loan báo tin mừng phục sinh cho thế giới hôm nay ngang qua lời nói và hành động của mình. Để trở thành chứng nhân, trước tiên người tín hữu cần sống tròn đầy tin mừng phục sinh, phải cảm nghiệm được ơn cứu độ trong cuộc sống của mình. Tâm tình của người được cứu thoát không gì khác hơn là hoan hỷ và ca tụng Thiên Chúa. Niềm vui xuất phát từ tâm hồn bình an và lời ca tụng là bằng chứng của lòng biết ơn. Cuộc sống thường ngày không luôn êm đềm như ta mong ước. Nhưng trong hoàn cảnh nào đi nữa, nếu ta vẫn có thể cất lên lời tạ ơn, thì thực sự là một ân sủng lớn lao và là bằng chứng sống động của ơn cứu độ. Lời tạ ơn không bao giờ trở nên xưa cũ bởi tâm tình tạ ơn luôn gắn liền với việc nhìn ra và nghiệm thấy ơn Chúa. Chúc tụng và tạ ơn dẫn đưa chúng ta đi trên con đường mà các môn đệ xưa kia đã đi. Con đường dẫn đến Thiên Chúa. Tạ ơn còn là hoa trái của Thánh Thần, Đấng đã soi sáng và mở lòng chúng ta đón nhận ơn cứu độ và cũng thánh hóa ta trở nên chứng nhân cho tin vui phục sinh. Sống và hành động theo thần khí giúp chúng ta thực sự gắn kết với Chúa, hầu khám phá thánh ý của Ngài và nhiệt tâm thi hành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Ngài. Xin cho chúng con được tràn đầy lửa mến và tin yêu để có thể trở nên chứng nhân cho Chúa, và cuộc sống của con phản ánh tin vui phục sinh của Chúa cho thế giới hôm nay. Ước gì khi hướng về trời cao, chúng con tìm thấy sức mạnh và nhiệt thành tông đồ xây dựng nước Chúa trên trái đất này. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tự do báo chí là nhựa sống của nền dân chủ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 3 tháng 5 vừa qua là ngày quốc tế tự do báo chí lần thứ 18. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 1993, nhằm mục đích thăng tiến các hành động cụ thể và các sáng kiến để bảo vệ quyền tự do thông tin, tự do báo chí, đồng thời cũng là dịp lượng định tình hình tự do báo chí trên thế giới. Ngoài ra, nó cũng có mục đích lôi cuốn sự chú ý, gây ý thức cho nhân dân toàn thế giới đối với quyền căn bản này và tưởng niệm các nhà báo đã bị thiệt mạng trong khi thi hành nghề nghiệp của mình. Để thăng tiến quyền tự do dư luận, tự do diễn tả và tự do báo chí, số 10 của Thỏa hiệp Âu Châu về các quyền con người khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự do diễn tả. Quyền này bao gồm tự do ý kiến, tự do nhận và phổ biến các tin tức hay tư tưởng, mà không bị các quyền bính công cộng xen mình vào và không có biên giới. Một ủy ban quốc tế đã được thành lập gồm các chuyên viên quốc tế có nhiệm vụ đặc trách các vấn đề liên quan tới quyền tự do diễn tả và thông tin trong thời khủng hoảng này. Các thay đổi trong xã hội truyền thông ngày nay đặt để Hội đồng Âu Châu trước thách đố bảo vệ và duy trì các nguyên tắc nền tảng trong các thực tại mới như hệ thống liên mạng. Ông Andrew McIntosh, tường trình viên thường trực của Quốc hội Âu Châu về tự do truyền thông khẳng định rằng, Ngày Quốc tế Tự do Báo chí nhắc cho chúng ta biết rằng các nhà báo và giới truyền thông là cột trụ nền tảng của nền dân chủ. Vì thế thật là điều rất đáng lo âu khi thấy từ năm 2007 tới nay đã có 20 nhà báo bị ám sát tại Âu Châu. Trong đó có nhiều nhà báo đã tố cáo và phanh phui cho thấy các vụ làm ăn của nạn gian tham hối lộ và của nạn tội phạm có tổ chức. Ông McIntosh kêu gọi các nước thành viên trong Liên hiệp Âu Châu, giới truyền thông và các hiệp hội nhà báo cùng hiệp lực với nhau làm sao để bảo đảm cho việc thực thi khoản 10 của Thỏa hiệp Âu Châu về các quyền con người liên quan tới quyền tự do tư tưởng và tự do thông tin được tôn trọng nghiêm chỉnh. Trong khi các cuộc khủng hoảng trên thế giới tiếp nối nhau, người dân cần có một hệ thống thông tin đa diện với các nhà báo thu thập tin tức, phân tích tình hình thế giới phức tạp và kiểm soát xem các quyền con người có được tôn trọng đúng đắn hay không, và mạnh mẽ tố cáo nạn gian tham hối lộ, cửa quyền và nạn lạm dụng quyền bính. Nhìn vào quang cảnh truyền thông trên thế giới hiện nay, Liên hiệp các nhà báo quốc tế báo động cảnh suy thoái quyền tự do tư tưởng và tự do thông tin ngay tại Âu Châu. Vì nhiều tòa báo bị đóng cửa, nhân viên và ngân quỹ bị cắt giảm, các nhà báo điều tra và cho tin tức có phẩm chất có nguy cơ biến mất. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, Liên hiệp các nhà báo quốc tế đã phát động bảo vệ một ngành báo chí có luân lý đạo đức và thăng tiến luật đạo đức báo chí, bao gồm việc đòi buộc tôn trọng sự thật, sự độc lập và công bằng, tinh thần nhân bản và liên đới. Các nhà báo điều tra tại Âu Châu tiếp tục bị sách nhiễu, đe dọa và sát hại, trong khi thi hành nghề nghiệp của họ là kiếm tìm sự thật và cho công luận biết sự thật. Nhiều nhà báo vì thế đã bị ám sát, điển hình là bà Anna Politkovskaya bị ám sát tại Nga, ông Harald Dink bị giết bên Thổ Nhĩ Kỳ, ông Georgiou Gonzatse bị ám sát bên Ukraine, và nhà báo Elmar Huseynov bị giết chết bên Azerbaijan. Tất cả đã bị ám hại vì can đảm dấn thân phanh phui sự thật liên quan tới các đề tài chính trị tế nhị, dính líu tới trách nhiệm của một số người lãnh đạo. Thật ra trong năm 2009 đã có 76 nhà báo bị giết, tức gia tăng 21% so với năm 2008. 33 nhà báo bị bắt cóc, 573 nhà báo bị bắt giữ, 1.456 người bị tấn công hay ngăn cản thi hành nghiệp vụ, 570 tờ báo bị kiểm duyệt, 157 nhà báo phải trốn khỏi quê hương mình, một chủ địa chỉ liên mạng bị chết trong tù, 151 người khác bị bắt giữ, 61 người khác nữa bị tấn công, và chính quyền của 60 quốc gia kiểm soát gắt gao hệ thống liên mạng Internet, không cho dân chúng tự do trao đổi tin tức và diễn tả tư tưởng cũng như ý kiến của mình. Mới đây, Tổ chức Các Phóng viên Vô Biên Giới đã công bố danh sách 40 quốc gia hay tổ chức và cá nhân chuyên tước đoạt quyền tự do thông tin và tự do báo chí, trong đó có các nước thuộc khối Ả Rập như Ả Rập Saudi, Yemen, Iran, Syria. Trong vùng Trung Đông thì có lực lượng Hamas, lực lượng quốc phòng Israel, lực lượng an ninh Palestine. Trong vùng Trung Á thì có các nước như Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan và các lực lượng Taliban. Bên Đông Âu thì có Nga, Belarusia. Tại Tây Ban Nha có tổ chức ETA, tại Italia có các tổ chức tội phạm mafia Camorra và Ndrangheta. Bên Phi Châu thì có Eritrea, Libya, Gambia, Tunisia, Nigeria, Swaziland, Rwanda, Zimbabwe, Guinea Equatoriale. Bên Châu Mỹ Latin thì có Cuba, các lực lượng du kích quân Pháp và các lực lượng diều hâu đen Colombia, hay các tổ chức buôn bán ma túy, chẳng hạn như tổ chức Sinaloa thuộc vịnh Mexico. Tại Á Châu thì ngoài Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào và Myanmar, còn có Sri Lanka và các du kích quân phi luật tân. Tất cả các chính quyền và các tổ chức nói trên đều theo đường lối cai trị độc tài, sợ hãi sự thật, chủ trương ngu dân, nên tìm mọi cách và đưa ra mọi luật lệ kìm kẹp con người và đất nước trong tình trạng nô lệ, chậm tiến và rốt nát. Cung cách cai trị độc tài như thế thật đáng bị kết án. Vì khi giết chết tự do báo chí là họ lấy mất đi nhựa sống của nền dân chủ đích thật và cướp mất một trong các quyền tự do căn bản nhất của con người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con có hoa dâng mẹ, trích từ băng Ngọc Linh do Thiên Hương trình bày.
Hoa vàng đường thương con tiến dưới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.